Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ca mâu ni Phật Nam mô Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng 9 năm 2008. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là một nếp sống thanh bình. Xin quý vị vỗ tay một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, như chúng ta đã biết, dòng thời gian vô tình trôi chảy, hết xuân rồi đến hạ, hết thu rồi lại đông. Sự chuyển dịch vận hành của vũ trụ chúng ta thấy dường như là tự nhiên, nhưng mà kỳ thật trên đời này không có cái gì là tự nhiên, mà phải có một cái sự tương trợ, tương duyên, tương quan lẫn nhau. Do vì nhân duyên mà sinh ra, và cũng do nhân duyên mà biến đổi. Vì thế mà nếp sống thanh bình trong cuộc sống của từng mỗi cá nhân cũng nương theo cái sự vận hành, nương theo cái sự vận hành của định luật duyên khởi. Như vậy có thể xác định rằng sự an lạc của cá nhân và sự thanh bình trong xã hội phần lớn là do chính bản thân của chúng ta quyết định. Và ngược lại, sự bất an, chiến tranh, bạo động, thù địch ở trong xã hội cũng do con người tạo ra. Ngay cả những thảm họa do thiên nhiên gây ra cũng có một phần trách nhiệm của con người ở trong đó. Quả thật, nói ở điểm này mới nghe chúng ta thấy dường như là không có lý, nhưng mà kỳ thực một chứng minh để cho chúng ta thấy, chẳng hạn như là mưa rừng. Thực sự mưa rừng, cái động cơ chính là do thiên nhiên. Nhưng mà nếu con người không có tàn phá cây cối một cách vô lý, không biết nuôi dưỡng cái môi trường sống chung quanh của chúng ta, thì mưa rừng đó nó trở thành một cái nguy hiểm, lụt lội, tàn phá cái xóm làng. Đó là lý do để cho chúng ta thấy rất là rõ ràng. Như vậy chúng ta thấy không phải do một đấng tối cao hay là một cá nhân có toàn năng, một cá nhân siêu nhiên nào ban phước giáng họa. Không có một cá nhân nào thưởng phạt cho con người cả. Như vậy tận trong sâu thẳm của mỗi cõi lòng, tất cả mọi người đều mong muốn có một cuộc sống an lành hạnh phúc. Tuy vậy, từ xưa cho tới bây giờ, con người vẫn cứ luôn luôn sống trong lo sợ, bất an và đau khổ. Những cái hoàn cảnh bất toại nguyện luôn luôn nhan nhản trong xã hội, chiến tranh bạo loạn thù địch vẫn cứ diễn ra liên miên. Không ở địa phương này thì ở địa phương khác, không ở quốc gia này thì cũng quốc gia khác. Nguyên nhân của vấn đề là do cái lòng tham lam, ích kỷ, kiêu căng, đố kỵ của con người mà ra. Bây giờ nói về phần con người, có thể khẳng định sở dĩ con người mà vượt lên trên tất cả muôn loài là bởi vì con người có lý trí, có ý thức, có suy tư, có luân lý, có đạo đức. Cái sự hiểu biết này chúng ta thường gọi là tâm. Tâm là yếu tố quan trọng nhất quyết định tính chất của cuộc sống, là thiện hay ác, là tốt hay là xấu, tất cả cũng đều do tâm. Hạnh phúc hay là đau khổ cũng xuất phát từ nơi tâm. Và do vậy con người có thể sống trong thanh bình, hạnh phúc, hay là không có thanh bình, không có hạnh phúc, cũng chính do tâm của con người đóng một cái vai trò hết sức là quan trọng. Như vậy nếu mà chúng ta nói năng hay là hành động với cái tâm thanh tịnh, điều chắc chắn là chúng ta sẽ có hạnh phúc. Chúng ta thành công. Và như vậy, lẽ tất nhiên là chúng ta được nhiều người quý mến. Còn mà ngược lại, nếu chúng ta nói, chúng ta làm với những cái hành động ô nhiễm, thì chính chúng ta phải là người chịu đau khổ. Chính chúng ta là người bất an, gây nên cái sự thù hận, bất hòa với người khác. Như vậy là bạn hay là thù cũng do chính chúng ta tạo nên. Và như vậy, chúng ta phải nên lưu ý rằng bạn và thù bắt nguồn từ những yếu tố khác nhau. Do vậy mà đừng trách là tại sao tôi không có gây thù kết oán với ai, nhưng mà tại sao họ lại ghét tôi, hay là tôi cứ làm ơn cho người ta hoài mà người ta chửi. Thực ra việc mà chúng ta không gây thù gây oán, đó là chúng ta nghĩ, có thể là chúng ta nghĩ là mình là người tốt, chúng ta nghĩ là một việc, nhưng mà còn cách hành xử của chúng ta là một việc khác nữa. Do vì cái thái độ, do vì cái tiếng nói, do vì cái cách hành xử của chúng ta mà người đó sẽ trở thành là bạn hay là thuộc. Như vậy chúng ta thấy yếu tố quan trọng nhất là thái độ của chúng ta. Khi mà chúng ta cởi mở với người khác, sẵn sàng bày tỏ cái tình bạn, bày tỏ cái sự thiện cảm với đối phương, thì ngay lập tức chúng ta sẽ có một cái bầu không khí rất là thiện cảm, rất là thoải mái. Khi mà chúng ta làm được điều đó, người khác sẽ đến với chúng ta, đến bằng nụ cười rất là rạng rỡ trên mặt, không phải một nụ cười giả tạo. Phải biết rằng là nụ cười không ai mua được, xuất phát từ nơi đáy lòng. Do vậy nếu mà chúng ta thực sự đến với mọi người bằng cái tình bạn, thì chúng ta sẽ được đáp trả lại cũng trong tình bạn. Nhưng mà nếu chúng ta mang trong mình một ý định xấu, những ý tưởng tiêu cực, những cái thái độ khinh thường, nếu chúng ta không quan tâm đến những quyền lợi và những ước muốn của người khác, hay nói một cách rõ ràng hơn, nếu mà chúng ta không biết được những cái tâm tư nguyện vọng của người khác, mà chỉ nghĩ đến bản thân của mình và có cái ý khinh thường hay là có cái ý lợi dụng người khác để mà làm lợi cho cá nhân bản thân mình, thì tình huống nó sẽ trở nên xấu đi. Và ngay cả những người thân trong gia đình của chúng ta cũng sẽ xa rời chúng ta. Điều này cho chúng ta thấy rằng là bạn hay là thuộc chính là cái sản phẩm của thái độ cá nhân chúng ta. Một trong những nguyên nhân dẫn đến bất an, chiến tranh, bạo động, gây hận kết thù với nhau, đó là lòng tham của con người. Có thể nói rằng tham làm cho chúng ta mất hết đi lương tri, rồi làm cho con người bất chấp thủ đoạn để mà đạt được cái tham vọng của bản thân. Vì lòng tham, con người có thể tàn hại lẫn nhau, chém giết lẫn nhau. Đôi khi vì lòng tham mà có những người giết hại cả những người thân yêu của mình. Họ có thể giết cha, giết mẹ, giết bà, giết con, giết anh, giết em, bởi vì lòng tham. Bởi vì tham cho nên chính bản thân của họ cũng bất an, cũng sợ sệt. Điều mà chúng tôi cứ thường nhắc hoài, do vì lòng tham, có thể là tham vọng quyền lợi, có thể là tham vọng về tình ái, mà trong lịch sử của nhân loại đã có không biết bao nhiêu người giết cha, giết mẹ, cướp đoạt tài sản, vương vị. Mà qua đó một hình ảnh rất là gần, một thái tử vương triều của một quốc gia, người Phật tử chúng ta không ai là không biết đến, đó là Narbonne. Một xứ sở của ngày xưa, một thái tử Tất Đạt Đa đã ra đời, đã trưởng thành, tu thành đạo và truyền bá nguồn giáo lý nhân bản cho nhân loại. Cái vương triều đó đang tốt đẹp, nhưng mà gặp phải một cái đứa con vì đam mê nữ sắc. Vua cha, vua hoàng hậu ca không được, anh em ca không được. Anh chàng hoàng tử đã nhất định phải cưới một cái cô vợ mà cả gia đình không ai đồng ý. Qua cái sự ca gián đâm ra hận thù. Vào một ngày kia, khi mà yến tiệc lên đình, cả nhà êm ấm hạnh phúc, anh ta uống rượu, dùng súng bắn chết vua cha, bắn chết hoàng hậu, anh em dòng họ giết hết luôn. Và cuối cùng cái anh hoàng tử khùng này cũng tự tử luôn. Một vương triều có cái lịch sử lâu dài tàn lụi bởi tay của một hoàng tử khùng dại đó. Vì là cả gia đình đã chết, không có người kế vị, cho nên ông em của ông vua lên kế vị. Nhưng mà do vì thiếu tài, thiếu đức, và cuối cùng bị dân chúng ép buộc phải từ bỏ vương vị, trở thành một cái người dân thường. Và Narbonne bây giờ trở thành một cái nước với dân chủ lập hiến như bao nhiêu xã hội khác. Do vì lòng tham mà chính bản thân của mình phá tan nát đi một cái vương triều. Mà lẽ tất nhiên còn nhiều cái trường hợp khác nữa. Người nào mà bị lòng tham nó sai sử, lợi dưỡng càng nhiều thì càng khổ nhiều. Bản thân của mình khổ mà mình còn làm khổ người khác nữa. Bên cạnh tham, chúng ta thấy sân, ganh ghét lẫn nhau cũng là nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự chia rẽ, bất an và tàn hại lẫn nhau. Đồng thời, một khi con người bị nung nấu bởi cái sự tức giận, ganh ghét trong lòng, thì chính bản thân của người đó cũng bị thiêu đốt, bị hành hạ, không những mang cái tâm bệnh mà còn mang cái thân bệnh nữa. Điều này đặc biệt nguy hiểm đối với những người mà bị bệnh tim, bị bệnh cao máu. Nếu mà nó rơi vào cái tình trạng này, dễ chết lắm. Vì trong cơn giận dữ căm phẫn, rất dễ bị ngộp thở và rất dễ bị xuất huyết não và dẫn đến cái tình trạng chết liền. Có thể nó nặng là chết liền, mà nhẹ đó, nhẹ là có thể là nằm coma suốt đời, hoặc là nhẹ hơn nữa đó, thì bản thân bất toại, cũng trở thành cái người tàn phế. Sự ghét giận ngoài cái việc chết đột ngột như vậy còn khiến chúng ta mất đi sức khỏe và mất đi những người bạn, và cuối cùng tàn hoại đời sống của chúng ta. Những xúc cảm tiêu cực gây ra những nguy hại ở tất cả mọi giai cấp, ở mọi cá nhân, gia đình, cộng đồng, quốc gia và ngay cả trên thế giới nữa. Thực ra tất cả những người mà là nguyên thủ của quốc gia đó, phải nói rằng những người này, một á, là có đạo đức, mà hai là những người này phải biết kềm chế cái bản thân của mình, nếu không nhân loại sẽ khổ lắm. Bởi vì qua những cái giận dữ, những cái mà làm không vừa lòng, mà sống theo cái kiểu vui buồn của cá nhân của con người đó, nhân loại sẽ khổ. Do vậy mà đối với một cá nhân, trong một cuộc sống đời thường, nếu cá nhân đó giận thì chỉ có thể hại cho cơ thể cá nhân đó, hoặc là cùng lắm là làm mất đi cái nếp sống hạnh phúc trong gia đình. Nhưng mà nếu cái sự giận dữ đó đối với một người có quyền uy, một người lãnh đạo của một quốc gia hay là một vương triều nào đó, thì chắc chắn nhân loại sẽ khổ. Những nhận thức sai lầm, những định kiến cố chấp và sự phân biệt giai cấp, giới tính, kỳ thị chủng tộc, tôn giáo, màu da cũng là nguyên nhân gây ra đau khổ, chia rẽ và phá hoại. Phá hoại cái đời sống hạnh phúc, an bình của cá nhân, mà cũng là phá hoại đời sống hạnh phúc, an bình của xã hội. Những hành vi, những lời nói và những ý nghĩ bất thiện của con người do chính con người tạo ra dưới cái sự thúc đẩy của lòng tham sân si, không những làm cho con người trong hiện tại đau khổ mà còn ảnh hưởng lớn ở trong tương lai nữa. Và một khi mình đã tạo ra thì không thể nào tránh khỏi hậu quả. Đó là cái điều mà Đức Phật dạy chắc chắn như vậy. Như thế, muốn tạo dựng thanh bình trong một cuộc sống, chúng ta phải biết loại bỏ đau khổ và bất an ở trong tâm tư. Nói đi rồi nói lại. Chúng ta muốn sống một cuộc sống an bình, phải loại bỏ hết tất cả mọi cái cố chấp, mọi cái suy tư không lành mạnh. Có như vậy, chúng ta mới sống cuộc sống an bình. Và có như vậy, những người thân của chúng ta mới sống an bình. Còn nếu mà trong tâm tư của chúng ta chấp trước nhiều, không những đau khổ gây cho cái sự khó chịu bản thân mà chúng ta còn làm đau khổ cho những người thân của chúng ta nữa. Như cái lần chúng tôi nói, sự thanh bình, hạnh phúc của cuộc sống bắt nguồn từ chính tâm thức của con người. Và như vậy, muốn có một cuộc sống an bình, hạnh phúc thì chính bản thân của chúng ta phải có một cái sự thay đổi. Có thay đổi nơi bản thân của cá nhân thì trong cộng đồng, xã hội mới thay đổi. Điều mà chúng ta không ngạc nhiên khi chư tôn đức của chúng ta thường dạy, tâm bình thì thế giới bình. Mà quả thật, khi nào mà trong tâm tư của chúng ta an bình, chúng ta thấy mọi người dễ thương lắm, mọi người dễ thân cận lắm. Nhưng mà một khi mà trong tâm tư của chúng ta không an bình rồi, thì cho dù cái người đó có thân thiết với mình cách mấy đi nữa, cho dù người kia có một nụ cười rất là đẹp, nhưng mà chúng ta thấy cái nụ cười đó dường như nó là một cái gì đó quái ác, là làm cho tâm tư của mình khó chịu. Cho dù là người kia đối xử với mình rất là đẹp, nhưng mà chúng ta cứ coi là điều đó mình không cần, hay là đó là một cái gì đó làm chúng ta khó chịu. Chúng ta sẽ không tìm thấy được sự thanh bình nếu chúng ta quên đi cái việc chuyển hóa nội tâm. Thông qua sự trưởng dưỡng của một tấm lòng lương thiện, người ta có thể đạt được sự an bình trong tâm hồn. Đó là điều chắc chắn. Để giúp cho con người tìm sự an bình trong tâm hồn, nếm được hương vị an lạc hạnh phúc trong cuộc sống, và để cho con người có thể sống với nhau trong thanh bình hòa hợp, Đức Phật dạy chúng ta rất nhiều phương pháp để thực tập. Những phương pháp có hiệu quả rất là thiết thực và đem lại lợi ích ngay trong hiện tại cũng như trong tương lai. Đối với những ai mà chịu khó thực tập, những ai mà chịu khó đặt mình trong khuôn khổ, thì người đó sẽ sống an lạc ngay. Có những cái điều mà chúng ta nói là quái quăm. Nhiều khi có những cá nhân không thích ai nói động tới mình, nhưng mà mình là thích quậy rối, thì điều đó mình muốn yên không yên được đâu. Mà ngược lại, nếu mà chúng ta muốn sống yên bình thì phải đặt mình trong cái khuôn khổ của yên bình. Mà quả thật, như chúng tôi cứ thường nói, trong một cái xã hội rất là tự do như ở Hoa Kỳ đây, ai làm cái gì cũng được cả. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình ra cái đoạn đường đó, nó chỉ cho mình chạy 35 mai một giờ, mà mình chạy 60 mai một giờ, cảnh sát nó để mình yên không? Bắt liền. Đó là nói thí dụ thôi. Mà kể cả như ra ngoài freeway nó cho mình chạy 60 mai một giờ, mà mình chạy 25 mai một giờ, cảnh sát nó có để mình yên không? Không yên đâu. Nó cho mình như thế nào thì mình chạy như thế đó. May mắn thì mình chạy lén thì được, nhưng mà nếu gặp cảnh sát thì mình là ông nào đi nữa, nó cũng bắt lại, nó cho mình một cái ticket ngay. Là tự do đó, sự tự do đó. Cho nên nhiều người cứ than phiền là tại sao người này làm phiền mình, người kia làm phiền mình. Người này làm phiền mình, người kia làm phiền mình là do vì mình không tuân theo một cái nguyên tắc, một cái quy luật, cho nên mình bị làm phiền. Nhưng bây giờ mình đi ra đường đó, mình không muốn cảnh sát làm phiền mình, thì mình cứ tuân theo cái luật lệ ngoài đường, thì cảnh sát nó muốn làm phiền mình, nó cũng không làm được. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình muốn không ai làm phiền mình mà mình không tuân theo một nguyên tắc thì chắc chắn không thể được rồi. Có một câu thơ nó rất là hay: nếu không muốn điều hư phê phán thì xin đừng lưu lại dấu chân ngoan. Nếu mà mình không muốn người ta phê phán cái điều hư của mình thì mình đừng làm hư, đừng mở cửa để người ta thấy cái dở của mình. Điều đó nó cũng rất là rõ ràng. Thành ra như vậy chúng ta biết rằng là dầu sao đi nữa đối với Đức Phật Ngài dạy là như vậy, nhưng mà nếu mà chúng ta không tuân theo cái nguyên tắc Đức Phật dạy thì chúng ta vẫn cứ khổ dài dài thôi. Như vậy nguyên tắc Đức Phật dạy nó sẽ rất có lợi cho những ai chịu khó thực tập. Một giáo sư Tây Phương, ông Jan Willis, trong bài tham luận tại hội thảo về vấn đề hòa bình thế giới, ông ta đã khẳng định như thế này: tôi tin rằng Phật giáo đem đến cho chúng ta những phương pháp rất là thiết thực để mà giúp chúng ta chuyển hóa một thế giới bạo động và để xây dựng một nền thanh bình lâu dài. Trước hết là từ bên trong nội tâm của mỗi người chúng ta, rồi lan dần rộng ra. Quả thật, muốn làm một cái việc gì đều có khởi đầu. Muốn đi từ nơi này đến một nơi khác phải bước chân, phải có một cái khởi điểm ban đầu. Bước đi ban đầu là bước đi hết sức là quan trọng. Do vậy mà những điều chúng ta có muốn làm gì chăng đi nữa thì cũng phải khởi điểm từ nơi cá nhân mỗi con người chúng ta. Muốn chuyển hóa cái hoàn cảnh bên ngoài phải chuyển hóa cái tâm tư của mình. Một ngày nào đó mà tâm tư của mình vẫn chai lì, vẫn cứng đọng, không chịu lắng nghe ai sửa mình, không chịu lắng nghe lời nói phải, không chịu chấp nhận những cái điều phê phán của những người chung quanh mình, thì ngày đó chúng ta không tiến bộ được. Mà nếu như vậy thì có học hoài, học mãi cũng không thấy mình đi tới đâu. Mà kể cả mình có tu nhiều năm nhiều tháng đi nữa rồi thì đâu còn vô đó, nó không có cái lợi gì cả. Cho nên chúng tôi cứ thường nói là đừng có bao giờ mà đặt cái năm tu của mình lên bàn, đừng bao giờ đặt cái ngày tháng ăn chay của mình lên bàn khi mà mình chưa làm được một cái việc gì cho nó hết sức là bình thường mà mình làm không nổi. Thì cái năm dài tháng rộng của tụng kinh niệm Phật ăn chay của mình nó sẽ không có giá trị. Một trong những pháp môn căn bản nhất mà Đức Phật đã dạy để giúp con người chúng ta sống an lành, để cho mọi người chúng ta sống trong hạnh phúc với tinh thần hòa hợp, thương yêu đùm bọc lẫn nhau, trước sau gì cũng vẫn là cái đức tính của từ bi. Tu tập tâm từ bi nó sẽ giúp chúng ta mở rộng cõi lòng, rồi từ đó chúng ta sẽ biết bao dung, biết tha thứ, thương yêu, cảm thông, và từ đó chúng ta mới có thể chia sẻ những cái nỗi khổ niềm đau của người khác. Khi mà chúng ta đã biết chia sẻ nỗi khổ niềm đau của người khác thì đương nhiên chúng ta sẽ không còn cái tâm sân hận, ganh tị, đố kỵ nó sai khiến chúng ta nữa. Mà khi đó chúng ta làm bất cứ một cái việc gì cũng đều do cái tâm thương người, đều do cái tâm muốn chia sẻ cái trách nhiệm hay là chia sẻ những cái nỗi khổ niềm đau của những người chung quanh chúng ta. Khi đó chúng ta đến với mọi người bằng một cái tâm từ ái, và như vậy chúng ta có thể cảm hóa được người khác, dễ dàng tạo thiện cảm trong lòng của mọi người. Do vậy mà chúng ta có thêm một mối quan hệ tốt và bớt đi cái sự đối đầu. Chư Tôn Đức thường dạy chúng ta, dẫu có làm thế nào đi nữa, trong cuộc sống chúng ta phải sống như thế nào, hành xử như thế nào để cho thêm bạn bớt thù, là chúng ta sẽ có một cuộc sống thanh bình. Lúc nào đó mà chúng ta cứ gây hận thù, cứ tạo cái sự đối nghịch với nhau, có nghĩa là chúng ta thêm thù bớt bạn, rồi một lúc nào đó chúng ta sẽ thấy trơ vơ cô độc, một lúc nào đó chúng ta sẽ thấy mình không có thể nương tựa với một ai cả. Việc mà tạo thêm mối quan hệ với người khác, mà qua đó một cái giáo lý nhân bản Đức Phật đã từng dạy chúng ta trong bốn giới pháp, đó là đồng sự. Thực ra dù có tài giỏi đến đâu đi nữa, dù có học cao hiểu nhiều, nhưng mà khi chúng ta không có cái đồng sự thì chúng ta cũng thất bại. Chính vì cái tinh thần đồng sự mà chúng ta mới càng hiểu nhiều hơn cái hạnh nguyện của Đức Quán Thế Âm. Lý do tại sao Ngài Quán Thế Âm, Ngài là phát nguyện, nếu người đó là con trai gặp đau khổ, gặp nguy hiểm, kêu tới tên Ngài, Ngài sẽ hiện người con trai đến để cứu độ. Nếu người đó là phụ nữ, Ngài sẽ hiện thân phụ nữ đến cứu độ, mà Ngài là không hiện một người nào khác. Đó là tinh thần đồng sự. Tinh thần đồng sự nó hay, hay ở chỗ là mình phải có trong hoàn cảnh khổ, mình nói người ta mới nghe. Mà thật vậy, đến với một người nào đó, nếu mà chúng ta không sống trong cái hoàn cảnh đó thì chúng ta sẽ không hiểu. Sống trong hoàn cảnh đó thì chúng ta mới biết được cảnh khổ của người đó. Cho nên nói hay là hướng dẫn dễ tạo cái mối thiện cảm lắm. Cùng với việc tu tập tâm từ bi, chúng ta cũng nên phải thực hành cái hạnh bố thí, thực hành cái hạnh thiểu dục tri túc. Lý do chúng ta phải thực tập hạnh từ bố thí, thực tập hạnh thiểu dục tri túc là bởi vì chúng ta muốn chuyển hóa cái tâm tham lam của mình. Bởi vì lòng tham, mình muốn cái gì mình cũng muốn hết á, gặp cái gì mình cũng cần, mặc dầu nó không có quan trọng đối với mình, nhưng mình vẫn thấy cần. Nói đến đây thì quý vị nếu có nghe thì xin bỏ qua, đừng có than phiền là thầy đồng trung nhiều chuyện. Có nhiều người thích đi mua đồ sale lắm, biết là nó bán sale, bán quần, bán áo, bán giày, bán dép đủ thứ đó, mà biết là mình không cần nhưng mà thấy nó sale là mình cũng mua, tại nó rẻ. Chính vì vậy mà có nhiều người mua về rồi cả năm cả đời không có dùng. Một thời gian như vậy cái đem ra bán, gọi là garage sale, bày ra ngoài đường, bày ra trước sân nhà mình. Bởi vì để càng ngày càng nhiều, cái gì mà cũng gom mình đem về hết, rồi một lúc nào đó cái nó đầy nhà, mình đem ra mình bán, gọi là garage sale. Thực ra nếu mà tâm tư lúc đó mình biết rằng bây giờ cái đó mặc dầu nó bán sale thật, nhưng mà mình không cần thì mình không mua. Tâm tư con người hay lắm. Nghĩ là nó bán sale nó rẻ, mà nhiều người nói cũng dễ thương lắm. Thầy coi đó, cái áo đó hồi kia nó tới 100 đồng mà bây giờ nó bán cái 25 đồng thì rẻ ghê lắm mà thầy, cho nên mua. Mỹ nó khôn lắm. Những người mà làm thương mại đó, họ biết cách tạo cái lòng ham muốn của con người. Đó rồi lý do giải thích tại sao quý vị đi tới những cái tiệm bán quần, bán áo, bán giày, bán dép á. Những cái đồ của đàn ông thì nó làm xấu, dở tệ, nhưng mà những đồ của phụ nữ nó làm đẹp lắm. Kiểu cọ này, kiểu cọ khác là biết. Tại vì sao? Biết tâm của các cô, các bà đó là thích, thích diện, thích xe chua. Thành nó bằng mọi cách là nó cũng móc túi cho được à. Chứ thấy, thấy giày của các ông thì thô kịch lắm, kỳ cục vô cùng, nhưng mà giày của các bà thì đẹp, mảnh mai, đủ màu, đủ kiểu, áo quần cũng vậy. Là bởi vì tâm các bà thấy cái gì mà đẹp là thích mua. Cho dù là mình rất là nhiều ở nhà, nhưng mà vẫn cứ mua. Đó cũng là hình thức của tham lam nữa. Không phải nói là tham là mình lấy của người ta là mình tham, mà tham là vì mình không biết kiểm soát, mình không biết dừng. Cho nên Phật dạy tu tri túc, thực hành hành bố thí là để giảm thiểu, để chuyển hóa cái lòng tham lam của mình. Một khi mà chúng ta ít ham muốn, biết vừa đủ và biết dâng tặng những vật thuộc sở hữu của mình cho người khác, thì lúc đó cái tâm tham dục trong chúng ta sẽ suy yếu dần đi. Và khi mà chúng ta sống một cuộc đời tri túc thì chúng ta rất dễ có được cái niềm an lạc. Một cái hình ảnh mà mới đây rất là đẹp mà xin đại chúng vỗ một tràng pháo tay cho cô Hoa Tâm Lan. Cách đây khoảng gần một tiếng gì đó, cô Hoa Tâm Lan có gọi điện thoại. Dạ thưa sư phụ, con thấy bên nhà bếp chưa có cái máy uống nước. Con có, bây giờ con muốn cúng dường. Tức là vì thấy rằng là mặc dầu mình cũng cần, nhưng mà thấy có những chỗ cần hơn, cho nên mình cúng dường. Cái đó rất là đẹp. Mà chúng tôi cứ thường nhắc hoài. Như ngày xưa đó, Ái Phương định bán cái chiếc xe van 13.000, nhưng mà tại vì ở chùa Dược Sư cần, cho nên là cô Hoa Thiền, cô Trúc Cẩm thương lượng kiểu sao đó, thay vì bán người ngoài 13.000, bán cho chùa có 2.000 mấy. Bây giờ chiếc xe van nó trở thành cổ, mà nó gần muốn đưa vô viện bảo tàng rồi. Nhưng mà cái hình ảnh đẹp của các Phật tử biết nghĩ rằng khi mà đại chúng công cộng dùng nó có lợi hơn cho mình, thì sẵn sàng làm những cái việc bố thí và cúng dường. Khi mà chúng ta biết như vậy đó, thì tự nhiên trong tâm của chúng ta có niềm an lạc ngay. An lạc là vì mình đã biết làm những cái việc để có lợi ích cho người khác, mình mừng. Mà ở trong kinh Pháp Cú, Đức Phật cũng thường dạy, khi mà chúng ta làm với một cái tâm thanh tịnh, ở nơi này chúng ta sống một cuộc sống an lạc, rồi vào sinh vào một cảnh giới nào đó, chúng ta cùng sống cuộc sống an lạc, và đời đời chúng ta sẽ sống cuộc sống an lạc. Một hình ảnh đẹp nữa mà cũng xin đại chúng vỗ tay cho cô, một sư cô rất là trẻ ở chùa Dược Sư mình, đó là cô Giác Tình. Một tràng pháo tay. Sư cô giác tình thấy, tại vì sư phụ cứ kệ nề cái máy to quá, rườm rà quá, cho nên phát tâm cúng dường cái laptop để mà sư phụ thuyết pháp, rồi bưng lên bưng xuống cho nó dễ. Thiệt ra cái phát tâm của cô là bức hơn một tháng lương của cổ rồi, nhưng mà vì biết rằng là đó là việc cần làm, cho nên một tháng lương cũng chẳng bao nhiêu, có thể là cả năm lương cũng vẫn chịu hả. Xin quý vị vỗ cho cô Giác Tình một đoàn pháo tay nữa. Như vậy khi mà chúng ta biết sống tri túc là chúng ta thấy an lạc ngay. Ở trong kinh Di Giáo, Đức Phật có dạy: này các đệ tử, nếu các vị muốn giải thoát mọi khổ đau thì nên thường xuyên tu tập quán biết đủ. Pháp biết đủ là cơ sở của sự an lạc, hạnh phúc và sung mãn. Người mà biết đủ thì dẫu nằm trên đất vẫn thấy mình an lạc. Người mà không biết đủ thì dù cho sống ở trên thiên đường cũng vẫn không có vừa ý. Đức Phật dạy hay quá. Mà thật vậy quý vị, người mà biết đủ đó, dầu cho là ăn cơm hẩm, uống nước lạnh, nằm trên đất vẫn thấy mình thoải mái, vẫn thấy mình an lạc và hạnh phúc đấy. Nhưng mà mình mà không biết đủ rồi đó, thì dầu cho là ở nhà cao, cửa rộng, nệm chăn êm ấm, nhưng mà chúng ta vẫn thấy có một cái gì đó nó không yên lòng. Xin kể đại chúng nghe một câu chuyện rằng là xưa, thật là xưa, có một ông vua, ông cứ than hoài: sao mà đấng tạo hóa không có công bình gì cả, bao nhiêu cái đau khổ, bao nhiêu cái phiền muộn được trút lên mình của trẫm, làm cho trẫm ăn không ngon, ngủ không yên. Quý vị biết sao? Ông vua này rất là đầy đủ, ăn nào là khô lăng chả phụng, trong vương triều mọi người hầu hạ rất là kỹ, không thiếu thứ gì cả. Nhưng mà ông vua là ăn không thấy ngon, ngủ không thấy yên, vì thấy rằng mình phải muốn có một cái gì đó khác hơn nữa mới thấy được hạnh phúc. Thì lúc đó có một quan đại thần đề nghị: nếu mà bệ hạ muốn hạnh phúc đó thì phải tìm được một người có hạnh phúc để mà mượn cái áo, mặc cái áo một cái người có hạnh phúc vô thì bệ hạ sẽ hạnh phúc ngay. Khi mà nghe nói như vậy thì nhà vua mừng lắm. Mừng là biết chắc là mình sẽ được hạnh phúc khi mà mình mặc một chiếc áo của người đã được hạnh phúc. Thế là bao nhiêu quân lính trong triều đình, thay vì phục vụ cái việc bảo vệ hòa bình cho quê hương xứ sở, thì bây giờ nhà vua trưng dụng để đi tìm một cái người hạnh phúc ở trong dân gian. Và rồi đoàn người đi tìm một người hạnh phúc ở trong dân gian, không cô phụ cái tấm lòng của nhà vua. Và một buổi trưa, khi mà đoàn quân ngự lâm đi ngang qua một túp lều tranh sụp xè, thì những nghe được một người nói: ôi, như ta đây là người có hạnh phúc nhất đời. Tiếng nói của một ông tiểu phu vang vọng trong một cái chòi tranh vách lá. Thế là ngay lập tức đám người lâm quân của nhà vua không cần nêu lý do, vô bắt cái người tiểu phu kia đem về trước Đức Thánh Thượng. Khi mà nhà vua được biết rằng cái người này là người hạnh phúc nhất đời, thì ngay lập tức nhà vua xin mượn cái chiếc áo của người có hạnh phúc đó để mặc đỡ, mặc cho mình có hạnh phúc. Điều mà làm cho mọi người ai cũng vô cùng sửng sốt là sau khi cái người hạnh phúc kia mà cho nhà vua mượn cái chiếc áo rồi thì cái người hạnh phúc này chỉ còn một cái quần xà lón thôi. Câu chuyện đến đó chúng ta tạm ngưng. Để trở lại cái vấn đề hạnh phúc, tại sao nhà vua ăn khô lăn chả vụng, ở giường cao nệm ấm mà vẫn thấy mình không có hạnh phúc, trong khi đó cái người tiểu phu kia chỉ một cái chiếc áo che thân mà vẫn thấy hạnh phúc? Là vì bác tiểu phu biết đủ. Sáng ra đồng, ra ruộng, làm, trưa về ăn miếng cơm, ngủ một giấc ngủ trưa, dậy khỏe khoắn trong người, thấy hạnh phúc không? Hạnh phúc quá. Còn trong khi đó nhà vua ăn đủ thứ, mọi người hầu hạ, mọi người tục phụng nhiều quá, thế mà nhà vua không biết đủ, cho nên nhà vua không có hạnh phúc. Người mà biết sống tri túc thì không lấy lòng người khác bằng cách lại vua nịnh, luồng cuối, và cũng không bị các cái giác quan mình sai sự thao túng. Vì vậy mà tâm người đó được thanh thản, không làm tổn hại người khác, cũng không gây bất hòa những người chung quanh vì những cái tham vọng cuồng si của bản thân mình. Tu tập tâm nhẫn nhục cũng là một pháp môn giúp chúng ta có thể tạo dựng hạnh phúc cho mình và được mọi người mến mộ. Tu hành nhẫn nhục thì chúng ta phải biết làm chủ tâm ý của mình. Làm chủ được lời nói cũng như hành vi của mình. Đừng có để cho cái tâm sân si nó thiêu đốt. Không để những ý nghĩ ghen ghét thù địch nó sai khiến, mà chúng ta phải thận trọng từng lời ăn tiếng nói trong cái cách hành xử biểu hiện của mình. Không buông những cái lời thô ác để mà trả đũa. Nhẫn nhục là cái sự biểu hiện một sức mạnh. Cho nên đừng có bao giờ nghĩ là tôi nhịn người kia là tôi xấu, tôi yếu, tôi thấp hèn hơn người khác. Không có. Đối với người ở thế gian, người ta phải ăn thua đủ. Tại vì nếu mà mình nhịn lần này thì người kia nghĩ rằng người kia sẽ được lờn và làm tới. Nhưng mà đối với người Phật tử chúng ta tu học, nó không phải vậy. Nhịn một bước là trời cao biển rộng. Không chết thằng Mỹ, không chết thằng Tây nào hết, mà chúng ta lại sống yên bình. Cho nên phải thực hành cái hành nhẫn nhục. Nhẫn nhục còn là cái phương thuốc rất là thần hiệu để đối trị cái tâm sân hận, làm lắng dịu cái lòng sân hận của mình, và có thể làm dịu cái tâm sân hận thù địch của người khác. Mà thật vậy, đối với một người mình chửi mình mà mắng lại họ, họ tiếp tục họ chửi mình nữa. Còn mà người ta chửi mình im lặng, hay là mình đi chỗ khác, chửi một hồi bỏ miệng thì thôi à. Họ không có cái lý do họ chửi mình nữa. Bây giờ mà chúng ta có cái đề kháng thì đương nhiên là tạo thêm cái sự đề kháng mới của người kia, và tạo cái sự tranh chấp lẫn nhau. Như vậy nhẫn nhục đúng chỗ đúng lúc có thể cảm hóa người khác một cách dễ dàng. Và bên cạnh yếu tố để cho chúng ta sống một cuộc sống thanh bình, những giới luật của Đức Phật chế ra không những riêng cho các Phật tử tại gia mà còn cho chư tăng ni nữa, cũng không ngoài cái mục đích là giúp chúng ta đạt được cái sự an bình trong nội tâm, tạo lập một đời sống hạnh phúc và thanh bình cho cá nhân cũng như là xã hội. Điều này chúng ta có thể nhận thấy rất là rõ qua năm giới của Đức Phật Đại Chế: không sát hại, không trộm cắp, không tà hành, không nói dối, không uống rượu. Đây là năm giới điều rất là căn bản trong cái đời sống tu học của người Phật tử tại gia, kể cả xuất gia cũng vậy nữa. Việc mà giết hại kẻ khác, trộm cắp tài vật người khác, sống không chung thủy, nói lời dối trá, lừa gạt người khác và sử dụng những cái chất say, những nghiện ngập gây độc hại, khiến cho mình và người chịu đau khổ bất hạnh, gây ra những cái sự xáo trộn bất an và nguy hại cho gia đình cũng như là cộng đồng, thì điều đó là không nên. Vì thế muốn có một cái cuộc sống an vui, được sống trong thanh bình, thì phải thực tập năm giới này. Cho nên năm giới là nền tảng hạnh phúc của gia đình, hạnh phúc cá nhân và hạnh phúc xã hội. Phật tử chúng ta ở chùa Dược Sư cứ đọc đi đọc lại cái điều này hoài, nhắc tới nhắc lui, đây là căn bản của hạnh phúc cá nhân, gia đình và của xã hội. Chúng ta muốn tồn tại, muốn được thanh bình mà lại hủy diệt cái sự sống chung quanh của chúng ta thì chuyện không bao giờ thực hiện được. Muốn có sự thanh bình, chúng ta phải tôn trọng cái sự sống của người khác. Muốn bảo tồn được luân lý đạo đức, chúng ta phải biết tôn trọng cái nhân phẩm của người khác. Và nhiều hơn thế nữa. Vì thế mà muốn bảo vệ tôn trọng sự sống, không gây tổn hại đến mạng sống của tất cả mọi loài, cũng có nghĩa là chúng ta đã và đang xây dựng hạnh phúc cho cá nhân, sự thanh bình của cộng đồng xã hội, mà ngay cả thế giới nữa. Chúng ta có thể khẳng định rằng năm giới là những cái nguyên tắc đạo đức căn bản của xã hội loài người, chứ không riêng gì một người đệ tử Phật. Cho nên bất cứ là ai, những người đó mà biết thực tập năm giới là những người đó đã nghe lời dạy của Đức Phật. Người đó giàu muốn giàu không gì cũng là đệ tử của Phật, cho dù họ đến nhà thờ họ rửa tội, cho dù họ mang cái thánh giá trên ngực, nhưng mà họ biết giữ giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà hành, không nói dối, không uống rượu, thì người đó là Phật tử. Họ chấp nhận hay không đó là cái chuyện của họ, nhưng mà thực chất là Phật tử đáng tôn kính. Là một người có lý trí, có lương tri, muốn sống trong hạnh phúc, trong thanh bình, thì không thể quên đi năm cái nguyên tắc này. Với tâm từ bi vô lượng, muốn cứu khổ cho muôn người muôn loài, muốn cho mọi người thoát khỏi khổ đau trong cuộc sống. Vì thế mà sau khi thành đạo, Đức Phật Ngài không yên, không ở yên cho bản thân của Ngài, mà Ngài phải đi từ thôn quê cho đến thành thị, và rồi cùng khuyến khích các đệ tử của Ngài từ thành thị đi ngược trở lại thôn quê để mà truyền trao cái giáo lý nhân bản này cho con người. Cũng chỉ vì muốn cho mọi người trong cuộc sống có một cuộc sống an bình và hạnh phúc, muốn cho nhân sinh, muốn cho nhân loại cùng sống hạnh phúc an lạc trong cuộc sống. Hay nói một cách khác là để giúp cho con người có thể sống trong an bình. Chính vì vậy mà tất cả những pháp môn tu tập trong đạo Phật đều cũng không ngoài cái mục đích là đem lại an lạc, hòa bình, hạnh phúc cho con người. Pháp môn tu tập để được sống an lạc hạnh phúc mà Đức Phật đã dạy có rất nhiều. Tuy là có nhiều pháp môn khác nhau để con người có thể sống thanh bình hạnh phúc, nhưng mà cốt tủy vẫn là việc chuyển hóa nội tâm để không còn tham lam, sân hận và si mê nơi mỗi con người của chúng ta vẫn là dựa trên ba cái nguyên tắc: giới, định và tuệ. Khởi điểm là từ nơi mỗi cá nhân trong xã hội. Từ việc chuyển hóa nội tâm và thanh bình trong tâm của mỗi cá nhân, xã hội không thể nào có được sự thanh bình khi mà mỗi cá nhân là những cái tế bào cấu thành xã hội không có được sự thanh bình trong tâm. Khi mà con người trong tâm vẫn bị kích động bởi sự tham lam, thù hận, vẫn còn ngổn ngang những ý nghĩ thù hằn ganh ghét, vẫn còn ý tưởng kỳ thị phân biệt, thì xã hội đó không bao giờ sống an bình được. Ngày nay với cái sự tinh xảo của sự thành tựu khoa học cộng với cái vũ khí hủy diệt hàng loạt, ý thức và trách nhiệm đối với sự thanh bình hạnh phúc cá nhân và cộng đồng xã hội nơi mỗi người cần phải được nâng cao hơn nữa. Bởi vì nếu mà mỗi cá nhân không ý thức được cái điều này, dễ tạo nên một cái nguy hiểm cho xã hội ghê lắm. Nếu không thì chỉ vì một ý niệm thù địch, chỉ vì tham vọng cá nhân là chúng ta có thể gây hại không biết bao nhiêu là con người. Trong chiều hướng truyền bá giáo lý giải thoát đến cho mọi người, để cho mọi người cùng sống trong thanh bình, chúng ta phải luôn luôn thận trọng, không nên đi theo con đường của những tôn giáo bạn đã từng đi. Sự phát sinh và bành trướng của nhiều tôn giáo đã đi kèm với những cuộc tàn sát và khủng bố do việc con người không chịu chấp nhận theo một tôn giáo mà họ đã truyền trao. Phật giáo chưa từng viết những trang sử sách như thế. Đối với tinh thần Phật giáo, trong sứ mệnh truyền đạo, không có một giọt máu nào đã chảy hay là một sự đàn áp nào đã được dùng để truyền bá giáo lý Phật giáo vào những vùng đất lạ. Đạo Phật đã có một lịch sử ghi chép lâu dài và rực rỡ về các đạo đoàn truyền giáo hòa bình. Từ thời xưa cho đến ngày nay cũng vậy. Những phái đoàn truyền giáo hòa bình đã được tiếp đón tại các quốc gia. Bất cứ nơi nào mà phái đoàn truyền giáo này đến, thì nơi đó đều đến với Đạo Phật trong một cái hòa bình, hiểu biết. Và số lượng tín đồ càng ngày càng đông, đang trên đà phát triển. Ánh sáng của chánh pháp thực hiện trong cái sứ mệnh của con người hòa bình đã rực rỡ chiếu tại các quốc gia mà non một thế hệ trước tại đó chưa ai biết Phật giáo. Đặc biệt là ở nơi Hoa Kỳ, có thể nói trong vòng mấy mươi năm nay trở lại, tinh thần của người Phật tử Việt Nam mang ánh sáng hòa bình, mang ánh sáng của giáo lý giải thoát đến quê hương xứ sở xa lạ này và được mọi người từ từ biết đến. Điều mà chúng ta không có ngạc nhiên khi thấy người bản xứ đến với Phật giáo một tinh thần hiểu biết và học hỏi. Tại vì chúng ta đến là chúng ta mang niềm vui đến cho họ. Một trong những học giả tiền phong khởi đầu cho việc công tác phiên dịch kinh tạng Phật giáo từ Paris ra Anh ngữ là con của mục sư danh tiếng. Thực ra mục đích của vị học giả này không phải có ý tốt để truyền đạo, mà cái mục đích ban đầu của ông á là muốn dịch ra để cho mọi người biết rằng giáo lý của Cato giáo đó hay hơn, vượt hơn giáo lý của Phật giáo. Nhưng mà ông đã thất bại. Tuy rằng ông thất bại trong cái chiều hướng muốn đả phá Phật giáo, nhưng mà ông là thành công thực hiện một công trình vĩ đại hơn điều mà ông ta mong đợi. Đó là ông đã trở thành một Phật tử chân chánh. Chúng ta không bao giờ quên cái duyên lành này. Nhờ cái duyên lành này mà thúc đẩy ông thành công. Nhờ đó mà việc truyền bá Phật giáo đến xã hội Tây Phương, đến với hàng ngàn, hàng triệu con người Tây Phương, ai cũng biết đến qua triết lý kinh viện, qua cái sự thực hành của giáo pháp Phật giáo. Nói tóm lại, trong các vị giáo chủ của những tôn giáo lớn, Đức Phật đã vượt hơn tất cả những vị giáo chủ khác về tình thương, về lòng từ bi, không riêng với loài người của mọi chủng tộc, màu da, gia cấp, nhưng mà ngay cả đối với những người, đối với những chúng sanh nhỏ bé nhất. Kể cả hữu tình và vô tình. Do vậy mà Ngài xứng đáng được gọi là Đấng Đại Từ Đại Bi. Về trí tuệ cũng vậy, không ai sánh bằng Đức Phật. Ngài dạy về các hiện tượng thiên nhiên hơn 25 thế kỷ trước mà các khoa học gia Tây Phương chỉ mới khám phá trong vòng mấy mươi năm nay. Đức Phật là người đầu tiên đề cao giáo lý nhân bản, là người đầu tiên đề cao giá trị của người phụ nữ, và trong tôn giáo lớn Ngài đã sáng lập, đã cho người phụ nữ có quyền bình đẳng với nam giới. Đức Phật không thừa nhận việc phân chia giai cấp và căn cứ vào cái sự sinh trưởng, mà Ngài chỉ căn cứ vào khả năng hiểu biết của một cá nhân. Theo Ngài, một người trở nên cao quý do bởi họ đã sống cuộc sống đạo hạnh, chứ không phải vì cái sự giàu sang hay là địa vị của xã hội đã tạo nên. Phật giáo là một năng lực sống rất là vĩ đại của thế giới ngày hôm nay. Nó có thể mang lại hòa bình cho mọi quốc gia và nhân loại. Việc gia nhập và trở thành hội viên của một gia đình luôn luôn coi lẽ sống của một con người là chính. Coi tinh thần từ bi, hỷ xả, bao dung, hạnh phúc, thanh bình của con người là kim chỉ nam đơn giản lắm. Không cần lễ lọc, không cần một cái gì cả. Không có một nghi lễ rửa tội hay là khai tâm trong Phật giáo. Chúng ta trở thành người Phật tử ngay khi chúng ta biết chấp nhận Đức Phật là vị thầy đưa đường chỉ lối cho mình. Đây là giáo pháp chúng ta có thể theo với niềm tin tưởng. Có thể nói, trong các tôn giáo, tôn phái mà tín ngưỡng của thế giới, không thể tìm thấy một đấng tôn sư rạng người như Đức Phật. Có thể nói, trong bầu trời lộng lẫy của các vì sao, Đức Phật là một trong những ngôi sao vĩ đại. Chói sáng nhất. Chúng ta không ngạc nhiên biết rằng các nhà khoa học, triết gia và văn sĩ đã tuyên bố Đức Phật là nhân vật vĩ đại nhất ra đời từ trước đến nay. Như vậy, nơi nào ánh hào quang của bậc đạo sư đã chiếu, thì nơi đó những lỗi lầm và khổ đau sẽ không còn nữa. Nơi đó chắc chắn sẽ có một nếp sống thanh bình an lạc, và nơi đó hình ảnh của Đức Phật như cột hải đăng dẫn đường và chiếu sáng cho nhân loại. Kính thưa đại chúng, bài pháp Một Nếp Sống Thanh Bình đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng mọi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.